Đây là chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh do Hội Thiện Nguyện ICAN thực hiện nhằm quảng bá những thông tin hữu ích cho sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam trong 5 năm đầu đời. Chương trình được thực hiện với sự đóng góp tài trợ của Hội First Five Santa Clara County.
Thay mặt cho nhóm thực hiện chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh, chúng tôi là Vương Ngọc Quyên xin thân ái kính chào tất cả quý vị thính giả. Lời đầu tiên, Quyên xin chân thành kính chúc tất cả quý vị một cuối tuần thật vui, thật hạnh phúc bên gia đình. Và cũng xin rất là cảm ơn tất cả những quý vị đã gọi vào cho chương trình phát thanh của ICAN để đóng góp ý kiến cho chương trình được ngày thêm phong phú và bổ ích cho cộng đồng, cũng như là để chia sẻ những băn khoăn trăn trở của quý vị để ICAN hiểu rõ thêm nhu cầu của cộng đồng. Xin quý vị tiếp tục gọi vào 408-509-1958, 509-1958. Và thưa quý vị, nếu quý vị có nhu cầu tìm kiếm những dịch vụ xã hội y tế trong vùng, quý vị có thể gọi cho ICAN hoặc là quý vị gọi về cho số 211, coi như là tổng đài của tất cả mọi dịch vụ trong vùng. Họ có người nói tiếng Việt để giúp đỡ cho quý vị. Quyên cũng xin mời gọi quý vị ghi danh tham dự những sinh hoạt của ICAN vào mỗi tối thứ ba từ 6:30 đến 8:30 tối. Tại trung tâm sinh hoạt gia đình ICAN, chúng tôi có nhóm phụ nữ chị em sống vui, rất là vui thưa quý vị, và rất là hào hứng những vấn đề mình được đưa ra để mà bàn thảo. Ảnh là những vấn đề mà coi như là phụ nữ chúng ta đang đau đầu với những vấn đề đó, trong việc làm sao mà mình vừa gồng gánh gia đình mà vừa giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình. Xin quý vị gọi về cho ICAN để biết thêm chi tiết, 408-509-1958, 509-1958. Và đặc biệt thưa quý vị, vào tối thứ tư, chúng tôi hiện đang có chương trình hội thảo phụ huynh gia đình êm ấm. Đây là một buổi hội thảo dành cho phụ huynh có con em lớn tuổi hơn, đã bắt đầu đi học rồi, và nhất là đặc biệt là những phụ huynh có con em trong lứa tuổi vị thành niên, teens và preteens. Có rất nhiều vấn đề nhức đầu, không nói chuyện được với con mãi mê chơi game, không biết làm sao mà mình để control cái đó, mình tắt máy của con như thế nào, nói chuyện với con như thế nào. Xin kính mời tất cả quý vị nào mà có những cái nhức đầu tương tự, xin đến với chương trình hội thảo phụ huynh gia đình êm ấm tối thứ tư, 6:30 đến 8:30 thưa quý vị. Chúng tôi chỉ còn 3 buổi nữa thôi là sẽ chương trình sẽ chấm dứt, và vào tháng 10 thì chúng tôi sẽ mở lại khóa mới. Xin quý vị gọi về cho ICAN để biết thêm chi tiết, đến học với chương trình khóa này hoặc là ghi danh thêm cho khóa sau. Và thưa quý vị, một trong những vấn đề gây xích mích giữa cha mẹ và con cái đó là vấn đề cha mẹ thường hay kể lại những câu chuyện, những quãng đời mình đã đi qua. Cha mẹ thì muốn truyền đạt cho con mình những kinh nghiệm, những quãng đường, những khó khăn mình đã đi qua. Nhưng con cái thì lại nghĩ là cha mẹ cứ kể lể than vãn và cứ nhì nhặn hoài để mà làm phiền các em. Xin kính mời quý vị đến với khóa học kể chuyện, câu chuyện đời tôi, để mình biết cách làm sao mà mình kể chuyện như thế nào mà nó thu hút con cháu mình, mà con cháu mình nó thu nhận vô, chứ nó không phải là nó dội ra để mà cha mẹ, ông bà, con cháu, các thế hệ có thể cùng đến với nhau. Và nhất là những quý vị nào mà thích viết lại câu chuyện của mình, có thể viết lại, hoặc là chúng tôi sẽ giúp tìm người giúp các quý vị viết lại câu chuyện của mình. Chúng ta gom lại thành một cái bộ lịch sử ngàn người viết, để sau này con cháu chúng ta, các em ở trong trường học, bắt đầu từ lớp nhỏ cho tới lớp lớn, ngay cả sau này, những nhà nghiên cứu họ có thể đi tìm những câu chuyện này để họ biết thêm về chặng đường lịch sử mà cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta đã đi qua. Vào thứ Bảy, 7 Tây tháng 9, từ 2:00 chiều đến 4:00 chiều, tại trung tâm và sinh hoạt gia đình ICAN nằm bên trong trung tâm văn hóa Việt Mỹ, địa chỉ 2072 Lucretia Avenue, thành phố San Jose, 95122. Xin quý vị gọi về cho ICAN để ghi danh, 408-509-1958, 509-1958. Trong chương trình hôm nay, Quyên xin kính mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện với cô Quyên Vũ. Đề tài là foster care, tức là làm cha mẹ bảo dưỡng. Có nhiều con em Việt Nam đang rất cần sự đùm bọc bảo dưỡng của những gia đình Việt Nam trong lúc mà cha mẹ các em có vấn đề và giải quyết vấn đề, thì mong là các gia đình Việt Nam chúng ta có thể giang tay chào đón các em để mà giúp cho các em vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình. Dạ vâng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được nói chuyện với cô Quyên Vũ từ quận hạt Santa Clara County đến để mà chia sẻ với chúng ta về một cái chương trình tôi nghĩ là xưa giờ chắc là quý vị ít có nghe tới, đó là chương trình bảo dưỡng, chương trình làm cha mẹ bảo dưỡng, tức là foster parents, một chương trình rất là quan trọng và cần thiết nhưng mà dường như là người Việt chúng ta ít có biết đến. Thì hôm nay xin mời cô Quyên Vũ đến để mà chia sẻ với quý vị về thông tin của chương trình này và mong là qua đó quý vị có thể giúp một tay. Xin chào Quyên ạ.
Dạ, chào chị Quyên. Dạ, cũng chào quý khán giả của anh đang nghe đài của chị Quyên.
Dạ, cha cái này cái hơi phiền dữ nha. Hơi phiền là mình không biết Quyên nào đây. Ok. Ok, thì đầu tiên mời cô Quyên Vũ nói sơ qua về cái chương trình Foster Parents là nó đã có ở county bao lâu rồi và chương trình như thế nào?
Dạ vâng, chương trình cha mẹ bảo dưỡng này đã có ở trong county rất là lâu rồi. Nhưng mà đặc biệt về người Việt của mình thì rất là ít, giống như chị đã nói là ít người biết tới. Tại vì không có được quảng bá, giống như quảng bá ra chung quanh cho cộng đồng người Việt. Hoặc là cũng có quảng bá nhưng mà cũng ít người nghe tới và có thể không có hiểu rõ về cái chương trình này. Tại vì cũng có nhiều người nghĩ chương trình này là chương trình daycare, là nhận trẻ về nhà ở tạm thời sáng đi chiều về. Thì cái chương trình này không phải là chương trình daycare mà gọi là chương trình cha mẹ bảo dưỡng foster care, là mình nhận và nuôi những trẻ mà bảo dưỡng các em mà bị bố mẹ đánh đập, ngược đãi hoặc là không có an toàn để mà ở chung với bố mẹ của các em vì bất cứ lý do gì đó, thì các em không được ở chung và các em bị lấy ra khỏi nhà. Thì khi mà các em bị lấy ra khỏi nhà thì tụi em cần một cái nơi để cho các em ở tạm thời để mình có thể cho bố mẹ ruột của các em có một cơ hội để mà sửa đổi hoặc là hiểu biết thêm về cách dạy con cái, hoặc là ví dụ họ dùng những cái chất gây nghiện thì họ có cơ hội để họ đi cai nghiện và họ có thể nhận lại các em. Tại vì bố mẹ ai cũng thương các em hết đúng không chị? Thì các em cũng muốn được trở về lại với bố mẹ ruột, nhưng mà vì cái lý do gì đó mà không, cái lúc đó thì không có được tốt đẹp thì các em phải cần cái nơi bảo dưỡng. Tại vì chúng em tin tưởng rằng là tất cả các trẻ đều được xứng đáng để được yêu thương và đón nhận và ở một cái nơi được sự yêu thương của một người lớn, của một cha mẹ, để các em có thể lớn mạnh trong cái một môi trường. Tại vì các em còn nhỏ, các em rất là ngây thơ, nếu mình yêu thương các em thì em tin tưởng rằng các em sẽ thành công trong tương lai.
Tức là mình nói là đó một cách khác giống như là một cái chương trình mà giúp cho trẻ con và bảo vệ trẻ con và giúp cho trẻ con được sống trong một cái môi trường nó an toàn. Thí dụ như giờ mình cho ví dụ nha. Thí dụ như là một gia đình đó cha mẹ uống rượu, rồi thì đánh con, hay là bỏ bê, không có chăm sóc. Thì khi county đến thì họ điều tra, họ thấy là đứa bé ở trong cái môi trường sống như thế này không có tốt, không có an toàn. Thì họ mà nhưng mà nếu lúc đó mà thí dụ như ông bà nội, ông bà ngoại hay là cô dì chú bác mà có người nói là tôi có thể nhận thằng bé này nuôi được trong vòng mấy tháng, thì họ vẫn có thể cho cái người bà con đó giúp nuôi đứa bé như là cha mẹ bảo dưỡng hả?
Dạ đúng rồi, okay. Dạ đúng rồi chị. Cái câu hỏi rất là đúng. Tại vì khi mà tụi em lấy trẻ ra khỏi nhà thì điều trước tiên là tụi em phải tìm những người xung quanh, ông bà nội, ông bà ngoại, cô dì chú bác, tất cả những người xung quanh mà có liên hệ với người cha mẹ này và biết trẻ mà woo lên, họ muốn đón nhận các em về nhà, thì yes, họ đứa trẻ đó sẽ được ở chung với lại ông bà hoặc là những người thân xung quanh mà muốn đón nhận các em.
Yeah. Thưa quý vị, đáng lẽ hồi nãy Quyên nên nói cái này trước, tức là đây là một cái đề tài mà Quyên nghĩ là có thể có nhiều quý vị không muốn nghe, Nhưng mà chúng ta cần phải biết là tại vì chúng ta hiện giờ sống trong một cái xã hội mà Quyên nói nôm na gọi là ở Mỹ á, thì là rừng luật, mà ở Việt Nam á, là chơi luật rừng. Thì bây giờ mình ở Mỹ rồi, nó rừng luật như vậy á, thì mình phải hiểu rõ cái luật là gì để mà mình bảo vệ mình và mình bảo vệ gia đình mình. Và nhiều khi Việt Nam mình thì hay nói là tôi là cha mẹ, tôi đẻ nó ra, tôi nuôi nó, thì tôi có toàn quyền quyết định số phận của nó, của đứa bé. Nhưng mà thưa quý vị, ở Mỹ này thì chính phủ có trách nhiệm bảo vệ từng cá nhân một. Và mình biết rồi là cái chuyện mà họ đặt rất nặng về cái vấn đề mà bảo vệ cái quyền tự do của một người, của một cá nhân nào đó. Thành ra đối với trẻ con, đối với người già, chính phủ sẽ đứng ra bảo vệ những người đó. Thành ra nhiều khi mình nuôi con hay mình chăm sóc cho cha mẹ mà mình lớn tiếng, mình hăm dọa hay là mình bỏ bê là mình sẽ bị trách phạt. Thành ra vì lý do đó chúng ta cần biết luật để mà mình đừng có ngỡ ngàng khi mà tự nhiên một ngày đó cái có một cú điện thoại tới nói là tôi social worker ở county, tôi xuống cần gặp con ông bà. Cần gặp ông bà là tại vì đứa bé nó vô trường, nó nói ABC, nó nói gì gì đó. Phải không? Thành ra hôm nay á, cái chương trình mà cô Quyên Vũ đưa đến với chúng ta là một cái chương trình cần thiết.
Yeah.
Mong là mình sẽ không cần đến nó, nhưng mà thật sự là nó có 1.000 đứa trẻ.
Dạ đúng rồi, hơn 1.000 trẻ trong chương trình của tụi em, của tất cả các chủng tộc khác nhau. Và trong đó thì người Việt của mình cỡ khoảng 20 mấy trẻ. Thì con số đó thì nói là compare to 1.000 thì nó rất là ít, nhưng mà không có nghĩa là tụi em không cần cha mẹ bảo dưỡng.
Yeah.
Tại vì cái con số mà cha mẹ bảo dưỡng người Việt của tụi trong county rất là ít. Cho nên tụi em muốn được giống như là mời gọi quý vị, nếu mà quý vị muốn giống như là muốn đón nhận các em, bảo dưỡng các em thì có thể liên lạc với em để mà giống như hiểu biết về cái chương trình này. Tại vì khi mà các em người Việt mà ở chung với người Việt thì cái cách sống với cái lại cái môi trường với lại cái văn hóa nó cùng giống nhau thì rất là tốt cho các em. Đặc biệt là giống như là đồ ăn nữa thì cái đồ ăn nó cũng là một cái quan trọng đối với các em. Cho nên nếu mà được thì ở chung thì rất là tốt, tại vì tụi em rất là cần cha mẹ bảo dưỡng người Việt.
Nhưng mà cho Quyên hỏi đó là khi mà một người nhận làm cha mẹ bảo dưỡng đó thì sẽ bảo dưỡng đứa bé trong một cái thời gian là bao nhiêu, đúng không?
Dạ.
Thứ nhất, thứ hai đó là Quyên cũng xin nhấn mạnh lại thưa quý vị, county khi họ đến mà họ bó buộc, không có trường hợp, không có cái điều kiện, không có một cái cơ hội nào khác thì họ phải bó buộc là họ phải dời đứa bé đi để mà bảo vệ cho cái sinh mạng của đứa bé, sự an toàn của đứa bé, chứ không phải là county họ thích.
Đúng rồi.
Đem con đi đâu, tại vì nhiều khi họ đem ra rồi họ không có chỗ để.
Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Và cũng không có tốt cho trẻ nữa.
Không có tốt cho trẻ, mà hễ mà có chuyện gì á là county cũng phải chịu trách nhiệm.
Dạ đúng rồi.
Thành ra xưa giờ mình cứ nghĩ Việt Nam mình cứ nghĩ nôm na là hễ cảnh sát tới nhà thì sẽ có người bị bắn. Mà hễ social worker tới nhà là bắt con đi. Thành ra hôm nay là một trong những cái cơ hội mà Quyên mong là chúng ta có thể đã phá cái thành kiến đó để mà mình hiểu cho rõ là county họ muốn giúp đỡ cho trẻ con, họ muốn giúp đỡ bảo vệ cho trẻ con.
Dạ,
chứ không phải là họ săn sái mà hăng hái mà đi bắt con thiên hạ.
Đúng rồi.
Dạ.
Đi bắt rồi phải đi tìm thì cái đó cũng
dạ.
Dạ. Cho nên tụi em phải coi là cái nào cái best interest of the child của đứa bé, như là cái nào cái điều tốt nhất cho trẻ, an toàn nhất cho trẻ thì tụi em mới làm. Câu hỏi mà chị Quyên hỏi là về vấn đề mà trẻ khi mà trẻ với cha mẹ bảo dưỡng thì ở bao lâu, thì nó tùy theo cái case, tùy theo cái trường hợp của mỗi trẻ. Có những cái trẻ có thể ở chung với mình 1-2 tuần, cũng có thể ở chung mình 1-2 tháng, hoặc cũng có thể ở chung mình 1-1 năm cũng có, tùy theo cái trường hợp của mỗi trẻ. Cho nên khi mà cái cha mẹ bảo dưỡng đã được cấp giấy phép thì khi tụi em có trẻ tụi em sẽ gọi cho gia đình bảo dưỡng đó và cha mẹ bảo dưỡng đó, và tụi em sẽ nói là ồ trẻ sẽ ở được bao lâu, hoặc là cái trường hợp của trẻ như vậy, trẻ bao nhiêu tuổi. Dạ thì em cũng nói về độ tuổi là trẻ từ mới sanh cho tới 21 tuổi, và cha mẹ bảo dưỡng có quyền chọn độ tuổi và chọn giới tính của trẻ tùy theo cái khả năng của mình mà mình có thể chăm sóc trẻ tùy cái độ tuổi.
giống như nó một dạng giống như là nhận con nuôi.
Dạ đúng rồi,
nhưng mà
là
nó ngắn
thời.
Hạn,
đúng
nó
rồi, ngắn hạn, đúng dạ. rồi. Dạ, nhưng mà cái này ngắn hạn nhưng cũng có thể là dài hạn cũng có, với giống như là em nói về dài hạn là có thể mình có thể nhận trẻ làm con nuôi của mình cũng được luôn.
Dạ.
Nếu như trẻ không thể trở lại với lại bố mẹ ruột của các em và tụi em không có tìm được cha mẹ bảo dưỡng xung quanh, không có tìm được những người thân xung quanh thì tụi em cái người cha mẹ bảo dưỡng nam bảo dưỡng trẻ hiện tại bây giờ thì có thì nếu mà muốn nhận nuôi trẻ thì có priority, có
ưu tiên,
ưu tiên để mà yeah. để mà nhận nuôi trẻ.
Nhưng mà thí dụ nha, thí dụ một đứa trẻ nó đến cha mẹ nhận về nhưng mà sau đó cái đứa trẻ thí dụ như nó khó khăn quá, nó khóc hoài hay là người ta quản không nổi thì người ta có gửi trả lại được không?
Dạ vâng, thì cái này khi mà tụi em có trẻ tới cho được đưa tới cha mẹ bảo dưỡng thì lúc nào tụi em cũng có tra cái người người social worker của đứa trẻ và tụi em có cái support team là lúc nào cũng available, lúc nào cũng sẵn sàng 24 tiếng thì tụi em sẽ cố gắng giúp đỡ, tại vì khi mà một khi trẻ mới tới nhà một ngày hai ngày thì trẻ còn bỡ ngỡ thì mình cũng nên cho trẻ thêm thời gian, chứ mình vừa mới tới một hai ngày đã gọi là có thể lấy đi thì cái đó cũng không tốt cho trẻ, đúng không chị?
Yeah.
Thì mình, tại vì mình người lớn, mình tới một cái nơi là lạ, mình cũng cần cái giờ, cái time để mà quen với cái môi trường đó, thì mình cố gắng cho em một hai ngày, tại vì đối với các em mình là người xa lạ, nên mình cho các em một cơ hội để các em có thể giống như là có thể
hòa nhập
với môi trường, với cuộc sống của gia đình của mình. Nhưng nếu mà bất cứ vì bất cứ cái điều cái bất cứ cái hoàn cảnh gì, bất cứ cái lý do gì mà trẻ và gia đình cha mẹ bảo dưỡng không có thể hòa nhập được với nhau thì cứ xin thì họ cha mẹ bảo dưỡng có quyền gọi cho người social worker đó biết, cái social worker của đứa trẻ, của bé đứa trẻ đó nó bây giờ tôi không thể nào chăm sóc được trẻ nữa vì lý do ABC, thì tụi em sẽ sẵn sàng giống như là tìm cái nơi khác mà có thể phù hợp với cho trẻ, thì tụi em sẽ tìm cái nơi khác cho trẻ và nếu như cứ nói cho tụi em trước 7 ngày thì tụi em sẽ tìm nhà cho trẻ.
Thế thì cái người mà nhận nuôi trẻ đó họ có được sự giúp đỡ gì từ chính phủ để mà trang trải những cái chi phí trong cái việc nuôi đứa trẻ đó không?
Dạ vâng, dạ thì giống như câu hỏi của chị em cũng gặp rất là nhiều, và vậy tôi nhận nuôi như vậy thì như thế nào, thì em cũng muốn nhấn mạnh là yes, chính phủ sẽ hoàn trả, em đã dùng từ hoàn trả có nghĩa là chính phủ sẽ reimburse lại 923 đồng cho một trẻ khi mà trẻ ở chung với mình trong vòng một tháng, thì cái tiền đó mình dùng để mà mình chi trả đồ ăn, đồ dùng vệ sinh cá nhân và như quần áo cho trẻ. Còn cái này không phải là một cái job, cho nên cái reimbursement nó không có tính theo là cái income của mình. Cho nên nhiều người nghĩ nếu vậy tôi có thể dùng cái tiền đó để mà trả tiền rent hay không, thì cái này thì không có thể nào mà tính theo cái cách mà để mình trả tiền rent, tiền thuê nhà, nếu mà họ nghĩ theo cái
tức là đó. Tức là sẽ hoàn trả tối đa
923 đồng
một tháng.
Dạ một tháng.
Một trẻ một tháng. Tức là phải khi mà muốn hoàn trả, khi mà muốn reimburse á, là phải trình cái hóa đơn, cái
receipt. Không cần phải trình bày những cái hóa đơn, cái receipt là tôi mua ở chỗ này bao nhiêu tiền, không cần cái đó. Chính phủ thì cứ theo tháng trẻ bao nhiêu lâu thì chính phủ chỉ tính theo ngày, chính phủ sẽ hoàn trả tiền tiền đó để mình chi trả cho trẻ.
Tức là một tháng 923 đồng chạy ra khoảng 30 đồng một ngày.
Em cũng chắc cỡ đó.
Thì tháng 30 ngày, 30 ngày 30 là 900.
Chắc cỡ đó.
Chắc là không giỏi toán.
Em giỏi toán, em không biết. Tại social worker mà chị.
Ok, khoảng 30 đồng một ngày thì là mình, một đứa trẻ mà tiền ăn đồ này kia kia thì cũng chạy ra khoảng đó.
Dạ vâng.
Ok, thì nếu mà như vậy thì Quyên có thể chia sẻ là trong cái hai mươi mấy ca của người Việt Nam đó, mấy cháu mà Việt Nam trong hiện đang chờ có nơi bảo dưỡng đó, trong những cái trường hợp nào mà các cháu phải vào trong cái system như vậy, mình nói chung chung không cần nói.
Dạ vâng, thì chung chung là tất cả các trẻ mà vào chương trình này là general neglect, là bị
Vì bỏ bê á.
Bị bỏ bê, không có người chăm sóc hoặc là
mà,
thiếu.
nhưng mà vì cha mẹ nghiện rượu, nghiện
Cũng có thể
thuốc hay sao?
cha mẹ có thể giống như là nghiện những cái chất gây nghiện ha, hoặc là bố mẹ có thể đánh giống như domestic violence, đánh nhau,
Đánh nhau.
thì giống như là người mẹ không có có bảo vệ được đứa con, thì đứa con nó witness đó và biết là người mẹ không có thể nào mà protect được đứa trẻ, thì nó không có an toàn cho đứa trẻ, thì tụi em phải lấy trẻ ra.
Tức là trong trường hợp này là thí dụ như bố đánh mẹ mà mẹ không tự bảo vệ được, và nó khi mà đứa những đứa con mà nó phải chứng kiến những cái cảnh đó thì nó rất là tai hại cho các em về lâu về dài,
đối với
đúng không?
emotional, gọi là emotional abuse, là về cái tinh thần của trẻ. Tại vì nếu mà trẻ tại khi mà trẻ dưới 18 tuổi thì khi mà họ trẻ nhìn thấy cái đó mà cứ cứ nhìn tới nhìn lâu nhìn dài thì sẽ ảnh hưởng tới tới cái khả năng phát triển của trẻ, cho nên tụi em rất là concern về vấn đề đó.
Thì sau này đó thưa quý vị, những trẻ mà nó chứng kiến cảnh đó đó, thứ nhất là nó sẽ trở thành cái người đánh người ta.
Đúng rồi.
Và thứ hai là có thể nó bị trầm cảm và nó bị buồn phiền, nó chìm luôn suốt cuộc đời, nó không
đúng
có
rồi.
Nó không có một cái gì gọi là vui vẻ thích thú mà hăng say trong
đúng
cuộc
rồi.
sống, thì một cuộc sống như vậy nó cũng tội nghiệp cho
đúng
đứa
rồi.
bé, đúng
Dạ,
không?
đúng rồi.
Thành ra cái chuyện này, rồi còn những lý do gì khác nữa?
Hoặc cũng có thể là bố mẹ đánh, bị bố mẹ đánh đập.
À, cái trẻ con bị bố mẹ đánh đập. Rồi hình như Quyên có nghe nói là giống như là nhiều khi bố mẹ đi đánh bài bỏ con ở nhà mình, đúng không?
Cũng có thể có trường hợp đó xảy ra, nếu mà ở nhà mà trẻ không có giống như ăn không có đồ ăn, hoặc là bị bỏ đói, hoặc là bị lạnh, bị cảm, bị ốm, mà tại vì không có những người mà không có ai ở nhà chăm sóc trẻ.
Thì nó có những
cũng
cái
có
trường
xảy ra.
Hợp đó.
Dạ vâng.
Thì đó là những ca thường thấy trong mọi sắc tộc chứ không
em
có
bỏ
sắc
sắc đọc
tộc.
đúng rồi. Tại vì trẻ những trẻ mà vô chương trình của tụi em là trẻ bị bố mẹ đánh đập về tinh thần thể xác, bị bỏ bê, rồi bị ngược đãi, đó là những cái lý do mà các trẻ bị vô chương trình.
Trước khi Quyên hỏi lời chót thì em còn cái gì để mà thông tin gì muốn chia sẻ với cộng đồng mình về cái chuyện mà làm cha mẹ bảo dưỡng để mà trấn an và khuyến khích?
Dạ vâng, thì cái chương trình này là tụi em mời gọi những người mà yêu thương trẻ và muốn biết, hoặc là chị muốn biết về cái chương trình này như thế nào, thì cứ việc gọi cho em, liên lạc với em, tại vì em có cái lớp học bằng tiếng Việt mỗi tháng một lần ở thư viện Thule Library. Em mời gọi hết tất cả đến lớp của em, thì em sẽ nói về cái chương trình này cần những cái điều kiện gì và cần những biết thông tin gì để mình có thể đi tiếp tục để mà mình làm cha mẹ bảo dưỡng được. Thì lớp học đều là miễn phí hết, thì sau cái lớp học này thì em sẽ hướng dẫn thêm là những cái bước kế tiếp mình cần phải làm những cái gì. Thì nếu mà khi mà học cái lớp này xong mà quý vị cảm thấy là quý vị chưa có sẵn sàng cũng không sao hết, tại vì mình tới mình nghe rồi mình đi gặp những người khác mà mình họ nói họ muốn, thì mình có thể share với information đó, hoặc có thể cho số phone của em cho họ. Thì số phone của em thì quý vị có thể liên lạc ở số là 408-501-6340, 408-501-6340, gọi cho em thì em sẽ giúp. Tại vì cái lớp Việt Nam, và sau cái lớp này thì sẽ có lớp 27 tiếng tiếng Việt Nam, thì một năm mở một lớp một lần tùy theo cái bao nhiêu người trong cái khóa đó. Thì cái lớp này thì cũng đều là miễn phí hết, tất cả những cái khóa hướng dẫn của tụi em đều là miễn phí.
Wait, 27 tiếng để làm cái gì?
27 tiếng là cái lớp mà cái bước kế tiếp, cái đó là cái cần để mà học, để mà hiểu biết thêm về cái child welfare của tụi em, cái chương trình nó như thế nào, và biết cách hướng dẫn, cái người dạy đó sẽ hướng dẫn cho cái cha mẹ bảo dưỡng là biết cách sửa soạn như thế nào để mà đón nhận trẻ về, và những trẻ mà tới nhà mình thì có những cái behavior như thế nào, thì họ có thể biết cách để mà họ có thể nuôi dưỡng trẻ tốt hơn. Rồi có rất là nhiều cái thông tin rất là hay để mà chị dẫn cho cha mẹ bảo dưỡng.
Tức là muốn qualify để được làm cha mẹ bảo dưỡng là phải qua training.
Dạ đúng.
Phải qua chính phủ, phải dò xét.
Dạ,
ví dụ
đúng
như
rồi.
Mà coi như là phải có background check phải
dạ,
không?
Đó.
Tức là coi thử coi trong quá khứ mình mà có cái chuyện gì mà gọi là phương hại tới trẻ là cũng không được.
Dạ,
đúng
đúng.
không? Và thí dụ như mà mình phải qua đi học cái lớp 27 tiếng này để mà trở thành cha mẹ bảo dưỡng.
Dạ, thì cái lớp tất cả đều là miễn phí và cũng học cái lớp gọi là hô hấp nhân tạo CPR the first aid. Và những cái lớp đó cũng đều là miễn phí và có lớp bằng tiếng Việt. Cái CPR first aid cũng có lớp bằng tiếng Việt. Thì nếu mà quý vị muốn biết thêm thông tin thì cứ mời quý vị gọi cho em ở số là 408-501-6340 thì em có thể giải thích rõ hơn. Và tham dự cái lớp học vào tháng 6 ngày mùng 9 tới đây ở Thule Library. Thì 10 giờ tới 11 giờ sáng.
Dạ vâng, thì bây giờ Quyên xin hỏi cái câu đó là thế thì em làm cái chương trình này bao lâu rồi?
Dạ em làm chương trình này cũng hơn 4 năm rồi.
4 năm rồi.
Dạ.
Cái điều gì làm cho em vẫn còn ở cái chương trình này? Làm cho em mỗi sáng như là tung chăng dậy săn hái nhào vô làm việc.
Thì mỗi lần mà chị nói tung tăng,
em nghe thấy nó tung chăng,
tung chăng. Dạ, thì cái điều mà em tiếp tục làm trong cái chương trình này là khi em nghĩ về những trẻ mà không có nơi ở và trẻ mà cần một cái nơi mà lại không có ai có thể đón nhận các em và các em phải bị chuyển đi những cái nơi xa hơn, không có xem cái community của các em, không có ở chung cái nơi mà các em đang ở hiện tại bây giờ thì rất là tội nghiệp. Và mình nghĩ mình, con của mình đi, mà không phải vì mình không có thể nào, không có thương trẻ, không có thương con mình, nhưng vì bất cứ lý do gì đó hoặc là cái lúc moment đó mình nóng giận, mình tức giận, nó happen thì mình cũng muốn có thể cho cái bố mẹ ruột đó có cơ hội để giúp đỡ họ, cải tiến họ, hiểu biết hơn để cách chăm sóc trẻ. Thì lúc đó thì em nghĩ mình cần phải tìm thêm cha mẹ bảo dưỡng thêm thật là nhiều người để mà khi mà cần cái trẻ mà cần cái nơi thì có thể tới một cái nơi cha mẹ bảo dưỡng là cái người mà cũng có thể tiếp tay giúp đỡ đi với trẻ để có thể trẻ hướng dẫn trẻ trở thành một con người tốt. Cái đó là một cái điều mà rất là cần thiết cho trẻ.
Thế thì em có câu chuyện nào gọi là success story mặt của người Việt Nam nhá?
Dạ thì em có một cái gia đình người Việt Nam này em recruit được thì lúc đầu thì chị vợ chị tới, chị nói chồng của chị đi làm 7 ngày trên 7 ngày không có ngày nào nghỉ được hết, cho nên chị không nghĩ là gia đình chị, vợ chồng chị làm được. Nhưng mà vậy thì bây giờ chị có thể cho em tới nhà của chị, em có thể giải thích rõ hơn cho chồng của chị về cái chương trình cha mẹ bảo dưỡng này. Thì bất cứ giờ nào mà chị rảnh, em sẵn sàng em làm cái giờ của em nó available thì em sẽ tới. Thì em gặp cặp vợ chồng này và em giải thích. Và cả hai vợ chồng rất khi mà nghe xong cảm thấy là yes, cái này họ có thể làm được. Thì họ sẵn sàng hy sinh và người chồng sẵn sàng hy sinh đóng cửa tiệm một ngày để mà đi học cái lớp huấn luyện đó. Và sau khi hoàn tất hết thì cặp vợ chồng này đã được approve, là được cấp giấy phép và có trẻ tới nhà, có một trẻ Việt Nam 3 tuổi tới nhà của chị. Và khi mà chị nhận được trẻ, tại vì tụi em chia ra từng social work, mỗi social worker có một cái job khác nhau, thì cái người mà gọi cho chị để cho trẻ tới với chị đó thì chị gọi lại cho em bảo Quyên ơi, chị thích quá, bé dễ thương quá, bây giờ chị nhận nuôi trẻ được, nuôi bé được hay không, tại vì chị bé dễ thương lắm Quyên ơi. Thì em thấy cái đó là cái em mừng, là tại vì chị thương trẻ và trẻ cũng tìm được cái nơi mà có thể được yêu thương, mà cái sự tận tình của người cha mẹ bảo dưỡng đó rất là quan trọng.
Nhưng mà lỡ sau này người ta có những người cha mẹ ruột họ có gây phiền phức được không?
Dạ cái đó là cái confidential, cái đó là cái bảo mật của cha mẹ bảo dưỡng. Nếu mà cha mẹ bảo dưỡng không muốn có liên quan gì tới cha mẹ ruột thì tụi em không có quyền để mà đưa cái information đó cho cái người cha mẹ ruột.
Thì vâng, một lần nữa Quyên xin kính mời quý vị gọi cho cô Quyên Vũ nếu mà quý vị có thắc mắc hay là có một cái thoáng qua một cái ý nghĩ là maybe tôi có thể làm cái này, just maybe thôi, quý vị đến nghe cái cô Quyên Vũ nói thêm về chương trình này để xem mình có thể góp tay mình nuôi dạy con cháu người Việt của chúng ta, giúp đỡ cho các em có được một cái nơi ăn chúng ở cho nó an toàn, phải không? Một cái môi trường cho nó an toàn. Số điện thoại của cô Quyên là
408-501-6340. 408-501-6340.
Dạ vâng, một lần nữa xin rất là cảm ơn cô Quyên Vũ đã đến với chương trình và rất mong là thật nhiều quý vị sẽ gọi cho cô Quyên nha. Khi nào mà có bao nhiêu người gọi thì nhớ báo chị biết nha.
Thank you. Cảm ơn chị Quyên.